Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chỗ Tôi Nương Dựa qua tiếng hát của Anh Dương và Kinh Kha.
Đừng lo cha ai từ luôn ở bên. Nhưng khi bất an lòng bao rối bời, bạn ơi nhớ đến Ngài Giêsu.
Xin Chúa là
đau, còn khi thất vọng, đừng lo, cha ai từ luôn ở bên. Những khi bất an, lòng bao rối bời, bạn ơi nhớ đến Ngài Giêsu.
Chúa là nơi
biết Đức Chúa Trời, chương 22, sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Thư Roma của Phao-lô là đỉnh cao của Kinh Thánh. Cho dù bạn có nhìn theo cách nào, Luther gọi đây là phúc âm rõ ràng hơn hết. Calvin viết, ai hiểu được thư này là bảo đảm có cách hiểu toàn bộ Kinh Thánh. Tyndale, trong lời mở đầu sách Roma, nói kết hai ý này, gọi Roma là phần chính và xuất sắc nhất của Tân Ước, và là phúc âm tinh khiết nhất, tức là tin vui mà chúng ta gọi là phúc âm, và cũng là ánh sáng và đường đi dẫn vào toàn bộ Thánh Kinh. Mọi con đường trong Kinh Thánh đều dẫn tới sách Roma, và mọi quan điểm do Kinh Thánh đưa ra đều thấy rõ nhất qua sách Roma. Và khi sứ điệp của sách Roma đi vào lòng người, thì không thể nói được chuyện gì có thể xảy ra. Roma, một sách phong phú. Bạn tìm gì trong Kinh Thánh? Nếu khôn ngoan, chúng ta sẽ tìm nhiều điều, và sách Roma cao hơn hết tất cả mọi điều đó. Bạn có tìm giáo lý, lẽ thật về Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời dạy dỗ không? Nếu có, bạn sẽ thấy thư Roma cho bạn mọi chủ đề chính kết hợp với nhau. Đức Chúa Trời, con người, tội lỗi, luật pháp, sự phán xét, đức tin, việc làm, ân sủng, sự sáng tạo, sự cứu chuộc, xưng công chính, sự thánh hóa, kế hoạch cứu rỗi, sự tuyển chọn, sự đầy xuống hỏa ngục, thân vị và công việc của Đấng Christ, công việc của Thánh Linh, hy vọng cơ đốc, tính chất của hội thánh, vị trí của Do Thái và ngoại bang trong mục đích của Đức Chúa Trời, triết lý của hội thánh và lịch sử thế giới, ý nghĩa và sứ điệp cựu ước, ý nghĩa của báp têm, những nguyên tắc tinh kính và đạo đức cá nhân, những bổn phận của quyền công dân cơ đốc và vân vân. Nhưng người khôn cũng đọc Kinh Thánh như là sách của sự sống, giải thích tỉ mỉ và cho thí dụ về ý nghĩa phục vụ Đức Chúa Trời và không phục vụ Ngài, tìm ra Ngài và đánh mất Ngài trong kinh nghiệm thực tế của con người. Tại đây Roma cống hiến điều gì? Câu trả lời là mẫu tiêu biểu điển hình đầy đủ nhất về đời sống, tội lỗi và đời sống trong ân sủng, là mẫu phân tích sâu sắc nhất về con đường đức tin được Kinh Thánh trưng ra. Về tội lỗi, xem các chương từ chương 1 tới chương 3, từ chương 5 đến chương 7 và chương 9. Về ân sủng, xem các chương từ chương 3 đến chương 15. Về đức tin, xem chương 4, chương 10 và 14. Một cách khác để đọc Kinh Thánh, rất được học giả hiện đại đề nghị, ấy là xem đây là sách của Hội Thánh, nơi nói lên niềm tin Đức Chúa Trời ban cho cùng khả năng tự hiểu mình của tập thể thông công có niềm tin. Trên quan điểm này, thư Roma, chỉ vì đây là lời phát biểu nổi tiếng để Hội Thánh sống dựa theo đó, cũng là câu chuyện cổ điển về nhân thân của Hội Thánh. Hội Thánh là gì? Là dòng dõi thật của Abraham trung tín, của Do Thái và phi Do Thái tập hợp với nhau, được Đức Chúa Trời tuyển chọn, được xưng công chính nhờ đức tin và được thoát khỏi tội lỗi để sống cuộc đời mới công chính riêng tư và phục vụ lẫn nhau. Đó là gia đình của Cha yêu thương thiên thượng, sống trong hy vọng thừa kế toàn bộ tài sản của Ngài. Đó là cộng đồng của sự phục sinh, trong đó quyền năng sự chết lịch sử cùng sức sống thiên thượng hiện tại của Đấng Christ hiện đang hành động, và không chỗ nào khác trình bày vấn đề đầy đủ như trong thư Roma. Người khôn cũng đọc Kinh Thánh như là đọc thư riêng của Đức Chúa Trời gửi cho từng đứa con thuộc linh của Ngài. Và vì vậy, nó cũng dành cho bất cứ ai là con cái Ngài. Hãy đọc Roma theo cách này, thì bạn sẽ thấy sức mạnh đặc biệt của sách phơi bày và đụng đến những sự việc trong bản thân mình mà bình thường chúng ta không hề nghĩ tới. Những thói quen cùng thái độ tội lỗi, bản năng giả hình trong bạn, thiên hướng tự cho mình là công chính và tự mãn của bạn, sự vô tính cố hữu của bạn, đạo đức kiểu lông bông của bạn cùng sự ăn năn nửa vời, sự thiếu nhiệt tình, ham mê thế gian hay lo sợ, nản lòng của bạn, tính tự cao và vô cảm thuộc linh của bạn. Rồi bạn cũng sẽ thấy bức thư gây choáng này có năng quyền đặc biệt mang lại niềm vui, sự bảo đảm, sự giản dị, sự tự do cùng nhiệt tình mà Đức Chúa Trời vừa đòi hỏi lại vừa ban cho những kẻ yêu mến Ngài. người ta nói tất cả giáo lý của Jonathan Edwards đều là áp dụng và toàn bộ sự áp dụng của ông đều là giáo lý. Thư Roma chủ yếu giống như vậy. Tin Đan viết, không ai thực sự có thể cho là mình đọc quá thường hoặc nghiên cứu quá kỹ thư này. Bởi lẽ càng nghiên cứu thì càng thấy dễ và càng tìm tòi thấu đáo, tức là thâm sâu, thì càng khám phá thêm điều quý báu hơn trong đó. Kho tàng thuộc linh thật lớn được chôn giấu bên trong. Vì vậy mỗi người, không loại trừ ai, hãy chuyên tâm rèn luyện và ghi chép, tức là ghi nhớ, ngày đêm không ngừng, cho tới khi hoàn toàn quen thuộc với sách. Tuy nhiên, không phải mọi cơ đốc nhân đều đánh giá cao đặc điểm phi thường của thư Roma, và cũng có lý do riêng. Người đã từng chạm vào đỉnh Everest trong máy bay trực thăng, có thể như vậy sẽ không cảm thấy giống như Hillary và Tenzin cảm nhận khi họ đứng tại chính vị trí đó sau khi leo lên núi. Tương tự như vậy, tác động của thư Roma trên bạn sẽ tùy thuộc vào điều diễn ra từ trước. Quy luật ở đây là, càng đào sâu phần còn lại trong Kinh Thánh, bạn càng lo lắng cho những vấn đề đạo đức và tinh thần của việc làm một cơ đốc nhân, và càng cảm thấy gánh nặng của sự yếu đuối, cùng sự căng thẳng, phải trung tín trong nếp sống cơ đốc, bạn càng thấy thư Roma phán với mình nhiều hơn. John Chrysostom đã nhờ người đọc lớn cho mình nghe mỗi tuần một lần. Bạn và tôi có thể còn phải đọc nhiều hơn thế. Vì Roma là đỉnh cao của Kinh Thánh, cho nên chương 8 là đỉnh cao của Roma. Edward Elton, nhà bình luận phái Thanh Giáo, nói: giống như tàn ông, hầu hết đầy dẫy chất ngọt từ thiên thượng cùng niềm an ủi cho linh hồn. Những lời dí dỏm cùng sự hiểu biết của chúng ta về sự an ủi chỉ là mộng ảo, cho tới khi chúng ta có được cảm giác về tình yêu của Đức Chúa Trời trong Christ Jesus tuôn đổ và tràn đầy ngập lòng chúng ta bởi Thánh Linh được ban cho chúng ta. Một khi đã nhận được, nó khiến lòng chúng ta vui không xiết kể và vinh hiển, biến chúng ta còn hơn là những người chiến thắng. Và còn nơi nào cho chúng ta lý do an ủi được giải thích rõ rệt và xúc thích hơn trong chương này? Thư tín đề tặng trước The Triumph of a True Christian Described, chú giải của Elton về Roma chương 8. An ủi dĩ nhiên được dùng ở đây theo nghĩa mạnh mẽ ngày xưa, ngụ ý điều khích lệ và mang lại sự can đảm, không theo nghĩa ngày nay, ngụ ý điều xoa dịu và làm suy yếu. Sự tìm kiếm an ủi theo nghĩa ngày nay mang tính buông thả, quỷ mị và thiếu thực tế. Còn tôn giáo, tôi đi nhà thờ để tìm an ủi, ngày nay không phải là cơ đốc giáo, nhưng Elton đang nói đến sự bảo đảm cơ đốc vốn là chuyện khác. Tuy nhiên, một lần nữa, nguyên tắc Everest xuất hiện ở đây. Bạn sẽ không thấu suốt được điều bí mật trong Roma chương 8 bằng cách chỉ nghiên cứu riêng chương này. Con đường đi vào Roma là qua Roma từ chương 1 đến chương 7, và ảnh hưởng của Roma chương 8 trên bạn sẽ phản chiếu giá bạn đã phải trả để chấp nhận nội dung các chương đó. Chỉ khi hiểu được mình là một tội nhân hư mất và vô vọng từ chương 1 đến chương 3, và cùng với Abraham tin cậy vào lời hứa thiên thượng có vẻ như quá lý tưởng để thành sự thật, trong trường hợp của bạn là lời hứa tiếp nhận, vì cớ Chúa Giêsu là đầu giao ước của bạn đã chết và sống lại từ chương 4 đến chương 5. Chỉ khi nào là người mới trong Đấng Christ, bạn đã cam kết hứa sống hoàn toàn thánh khiết, rồi sao lại thấy xác thịt tranh chiến với linh trong chính bạn, khiến bạn sống trong sự mâu thuẫn, không bao giờ hoàn toàn đạt tới điều tốt bạn nhắm tới, cũng không tránh được mọi điều ác bạn đã từ bỏ, chương 6 đến chương 7. Chỉ khi nào bên trên mọi điều này, những mất mát và thập tự giá đang chồng chất trên bạn, đau ốm, căng thẳng, tai nạn, sốc, thất vọng, đối xử bất công, xem chương 8 từ câu 18 đến câu 23 và từ câu 35 đến câu 39, chỉ lúc đó thì Roma chương 8 mới biểu lộ hết sự phong phú cùng sức mạnh lớn của nó. Trong Roma chương 8, chúng ta thấy Phaolô trình bày dưới dạng mở rộng điều ông đã nói trong thư Roma chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Thường ông không phải là người hay lặp lại, nhưng tại sao ông lại cứ đi con đường cũ ở đây? Tại sao ông viết Roma chương 8? Câu trả lời ngắn, thật sự không ngớ ngẩn như chúng ta nghĩ, là vì ông đã vừa viết Roma chương 7 xong. Trong Roma chương 7, câu 7, ông nêu câu hỏi, luật pháp có phải là tội lỗi không? Câu trả lời ông phải đưa ra là, không, nhưng luật pháp là căn nguyên của việc phạm tội. Vì luật pháp thực sự kích thích làm điều mà luật pháp ngăn cấm, và như vậy là khơi dậy động lực bất tuân, khiến con người càng quyết định giữ luật pháp thì lại càng thấy mình vi phạm luật pháp. Để chứng minh điều này theo cách nhanh nhất và sinh động nhất, ông đã mô tả kinh nghiệm riêng của mình. Ông kể lại, trước khi ông là cơ đốc nhân, tội lỗi bắt lấy cơ hội do điều răn đưa tới, lừa dối tôi, và qua điều răn giết chết tôi. Câu 11. Và ông nói tiếp từ câu 14 đến câu 25, để ôn lại hiện tại, dù đã là cơ đốc nhân và sứ đồ, tôi ước muốn làm điều thiện, nhưng không có khả năng để làm. Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi là luật ở trong chi thể tôi. Câu 18, câu 22 và tiếp theo. Trong khi mô tả điều này, phản ứng của ông tự phát bùng lên. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Câu 24. Câu hỏi này chỉ mang tính tu từ, vì ông biết sự giải thoát hoàn toàn khỏi tội lỗi nhờ Đấng Christ chắc chắn một ngày kia sẽ thuộc về ông qua sự cứu chuộc thân thể. Chương 8, câu 23. Nhưng còn trong hiện tại, theo như ông nói tiếp, ông vẫn phải mang kinh nghiệm đắng cay, chưa có khả năng đạt tới sự trọn lành mình tìm kiếm. Bởi cứ luật pháp đòi hỏi điều này là luật pháp ông ưa thích trong con người tái sinh. Câu 22. Không có năng lực xui khiến điều đó. Vậy thì, tôi của con người tôi, nghĩa là trong cái tôi sâu thẳm, cái tôi thật, làm tôi mọi luật pháp, nghĩa là điều răn của Đức Chúa Trời trong tâm trí mình. Nhưng trong xác thịt, thì tôi làm tôi mọi cho luật pháp. Vậy thì, tôi của con người tôi, nghĩa là trong cái tôi sâu thẳm, cái tôi thật, làm tôi mọi luật pháp, nghĩa là điều răn của Đức Chúa Trời trong tâm trí mình. Nhưng trong xác thịt, thì tôi làm tôi mọi cho luật pháp, tức là nguyên lý của tội lỗi. Câu 25. Phao-lô làm rõ điểm này, bây giờ ông dừng lại. Ông đã làm gì? Ông đã chia sẻ với độc giả điều luật pháp nói về chính ông, và do đó nhắc nhở điều luật pháp cũng nói về họ. Luật pháp không nói về đặc ân cùng thành tích, mà chỉ nói tới thất bại cùng tội lỗi. Vì vậy, đối với cơ đốc nhân nhạy cảm, biết Đức Chúa Trời ghét tội lỗi ra sao mà bị luật pháp chẩn đoán, thì đó là một kinh nghiệm khốn khổ và chán nản. Viết ra những câu này khiến niềm vui riêng của Phao-lô bị u ám, và giống như một mục sư tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ tới ảnh hưởng của lời mình nói. Ông biết độc giả sẽ bị buồn lây, nhưng ông nghĩ cũng không nên để cho cơ đốc nhân trong thư Roma cứ nghĩ tới khía cạnh buồn trong kinh nghiệm mình, rồi cảm thấy như thể họ quay lại ở dưới luật pháp. Ngược lại, ông nhìn thấy nhu cầu phải nhắc nhở họ ngay rằng điều quan trọng không phải là luật pháp nói gì về họ, mà là phúc âm nói gì về họ. Vì thế, dựa trên luận lý của phái phúc âm và mục vụ, phái phúc âm vì đó là tiếng nói chung cuộc, còn mục vụ vì mục sư thì luôn luôn phải làm việc vì niềm vui của anh em. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 24. Bây giờ Phao-lô nhắc lại chủ đề về sự bảo đảm cơ đốc và triển khai thật hùng hồn từ khởi điểm là không còn bị lên án cho tới không còn bị phân cách vào lúc kết thúc. Roma chương 8 không rút cơ đốc nhân ra khỏi Roma chương 7 ở chỗ hướng họ tới khả năng hiện tại là không còn sự bất toàn để luật pháp phát hiện. Đây là điểm được Alexander White đề cập khi ông nói với hội chúng: quý vị sẽ không thoát ra khỏi chương 7 của Roma trong lúc tôi còn là mục sư của quý vị. Và điều này đúng. Nhưng về phương diện, hướng cơ đốc nhân tới sự bảo đảm được Đức Chúa Trời ban cho họ trong phúc âm và dạy họ vui mừng trong ân sủng tối thượng che lấp vô số tội lỗi, như liều thuốc giải độc cho sự xấu xa khi bị luật pháp phơi bày, thì Roma chương 8 đã hoàn toàn rút cơ đốc nhân ra khỏi Roma chương 7. Roma chương 8 bao gồm những gì? Có hai phần không bằng nhau. 30 câu đầu khẳng định ân sủng Đức Chúa Trời có đủ để giải quyết một loạt những vấn đề khó xử, lỗi lầm cùng quyền lực của tội lỗi, từ câu 1 đến câu 9, thực tế về sự chết, từ câu 6 đến câu 13, sự kinh khiếp khi đối đầu với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, câu 15, sự yếu đuối và thất vọng trước sự đau khổ, từ câu 17 đến câu 25, tê liệt trong sự cầu nguyện, câu 26 và tiếp theo, cảm giác cuộc đời là vô nghĩa và vô vọng, từ câu 28 đến câu 30. Phao-lô nêu rõ vấn đề bằng cách đề cập 4 món quà của Đức Chúa Trời ban cho mọi kẻ nhờ đức tin được ở trong Đấng Christ Jesus. Món quà thứ nhất là sự công chính, không còn bị kết án nữa, câu 1. Thứ hai là đức Thánh Linh, từ câu 4 đến câu 27. Thứ ba là địa vị làm con, sự nhận làm con nuôi trong gia đình thiên thượng, trong đó Chúa Giêsu là trưởng nam, từ câu 14 đến câu 17 và câu 29. Thứ tư là sự an ninh, hiện nay và đời đời, từ câu 28 đến câu 30. Tài sản phức hợp này, địa vị cộng với một động lực, một nhân thân, cùng với giấy thông hành an toàn là quá đủ để hỗ trợ cho cơ đốc nhân trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Sau đó từ câu 31 đến câu 39, Phao-lô kêu gọi độc giả đáp lại điều ông vừa nói. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Câu 31, ông tiếp tục giải thích rõ phản ứng của chính ông và cũng phải là của chúng ta. Và trong lúc ông làm như vậy, chủ đề của ông hơi thay đổi và trở thành sự đầy đủ của ân sủng Đức Chúa Trời. Mối quan tâm chuyển từ món quà sang Đấng ban quà, từ ý tưởng giải thoát khỏi tội ác sang ý tưởng Đức Chúa Trời đối với từng cơ đốc nhân sẽ là điều mà Ngài nói sẽ là của Abraham, là cái thuẫn cho ngươi và phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Sáng Thế Ký chương 15 câu 1. Nếu các câu từ câu 1 đến câu 30 nói, Ngài dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau đó tiếp rước tôi trong vinh quang, thì các câu từ 31 đến 39 nói, trên trời tôi có ai tự ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thể xác và tâm hồn tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng tôi và là phần của tôi đến đời đời. Thi Thiên 73 từ câu 24 đến câu 26. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phản ứng này. Giáo lý được áp dụng. Vậy thì chúng ta sẽ đáp ứng điều này ra sao? Chúng ta ở đây không phải là chúng ta dùng theo cách vua Chúa nói về chính mình, cũng không phải chúng ta theo cách văn chương, Tân Ước không ngụ ý những cách dùng đó. Đúng hơn, đây là từ chúng ta theo nghĩa bao quát, mang ý cổ vũ khích lệ của lối giảng cơ đốc, ngụ ý tôi và hy vọng có bạn nữa, và luôn tất cả mọi tín hữu như chúng ta. Ý tưởng đằng sau câu, chúng ta sẽ đáp ứng điều này ra sao là, tôi biết mình sẽ đáp ứng thế này, bạn cũng sẽ đáp ứng như vậy chứ. Khi yêu cầu độc giả đáp ứng, Phao-lô kêu gọi họ suy nghĩ trước tiên. Ông muốn họ cùng với ông nghĩ ra ảnh hưởng của điều này trên hiện trạng. Nói cách khác là áp dụng sự kiện cho chính họ. Dù không quen biết riêng tư với họ, cũng không biết chúng ta là người đọc thư ông trong thế kỷ 21, nhưng ông biết rằng điều quyết định tình trạng của họ chính là hai yếu tố chung cho mọi cơ đốc nhân thực thụ khắp nơi thuộc mọi lứa tuổi. Yếu tố thứ nhất là lòng trung thành với sự công chính toàn vẹn. Roma chương 8 từ câu 31 đến câu 39 giả định rằng độc giả đã đầu phục Đức Chúa Trời như là tôi mọi của sự công chính, chương 6 câu 13 và câu 18, và đang tìm cách làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, không theo cách nửa vời. Yếu tố thứ hai là chịu đựng áp lực từ mọi phía. Roma chương 8 từ câu 31 đến câu 39 xem gian khổ về vật chất cùng sự thù địch của con người như là số phận chung của cơ đốc nhân, chính là chúng ta, không phải chỉ có Phao-lô. Mới phải đối diện hoạn nạn hoặc gian khổ, hoặc bắt bớ, hay là đối kém, hoặc trần truồng, tột đỉnh của sự nghèo khổ, hoặc nguy hiểm, hay là gươm giáo. Câu 35. Như Phao-lô đã dạy tín hữu trong chuyến truyền giáo đầu tiên của ông, chúng ta cũng phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 22. Một số hoạn nạn, không phải tất cả, có thể là né tránh một lúc nào đó, không phải suốt đời nhờ chỉnh đốn lại con thuyền thuộc linh. Nhưng Phao-lô biết rằng những người chăm vào điều mà phái thanh giáo gọi là sự văn phục phổ quát, thì thường phải lội ngược dòng đời và luôn luôn phải cảm nhận điều đó. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên núi đồi hoang vắng xưa, miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối giữa phong ba biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối, ta sẽ đưa con về mãi nhà xưa chốn tình yêu. Lìa cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng ánh vinh quang chiếu rạng ngời, không có gì vương vấn. Theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối này,